Sống đời giá trị. Tỳ kheo Thích Thiện Pháp. Phương pháp ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hành giả. Lời nói đầu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức và chư Phật tử. Muốn cho Phật pháp thường còn ở thế gian, để nhân loại có chỗ nương tựa, nhằm trưởng dưỡng tâm linh giác ngộ. Từ đó, việc truyền bá chánh pháp là trách nhiệm của người con Phật. Công hạnh này luôn được các thế hệ không ngừng thể hiện qua việc luận giải lời Phật dạy hoặc ấn tống kinh sách để truyền đạt Phật pháp đến mọi người. Vào những ngày đầu xuân Mậu Tý, Phật lịch 2551, nhân Phật tử câu hội về chùa lễ Phật, thăm hỏi chúc Tết nhau. Chúng con thường thuyết giảng và nhắc nhở Phật tử sống hiểu biết, thực hành theo tinh thần của chánh pháp. Nay đủ duyên lành, chúng con lược soạn bản Sống đời giá trị, được triển khai từ bốn pháp tu tập hạnh phúc mà Đức Thế Tôn đã từng dạy cho chúng tại gia trong Tăng Chi Bộ Kinh, với mục đích cúng dường pháp bảo cho Phật tử hữu duyên. Trong việc lược soạn này, chúng con không tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong chư tôn thiền đức phương tiện đọc qua, từ tâm góp ý, giúp đỡ chúng con trong việc xiển dương Phật pháp để chánh pháp thường còn. Pháp thường mùa xuân năm Mậu Tý. Tỳ kheo Thích Thiện Pháp. Sống đời giá trị. Tìm hiểu về con người, chúng ta phải công nhận rằng tiềm năng của con người thật là vô cùng phong phú. Tánh linh của con người có khả năng biết được quá khứ, hiện tại, vị lai. Trí huệ của con người có khả năng thấu suốt được chân lý để trang bị cho mình tầm nhìn tỉnh thức. Việc làm của con người có khả năng chuyển hóa những thói quen thấp hèn để thăng hoa cuộc sống. Nơi Kinh Bổn Sanh, Đức Phật có dạy, trải qua nhiều kiếp vào sanh ra tử trong các loài, từ nơi thân người mà chư Bồ Tát tu hành thành bậc chánh giác. Này được thân người và có duyên lành làm đệ tử Phật, chúng ta nên chuyên tâm học hỏi, tu tập, nhằm kiến tạo cho mình và người kinh nghiệm sống an lạc. Về cơ bản, con người chúng ta gồm cả trí dục, đức dục và tính dục. Nghĩa là con người đều có những ham muốn về trí tuệ, về phẩm hạnh đạo đức và về bản năng tình cảm, kể cả dục tình. Mỗi người luôn có khuynh hướng phát triển mạnh về một mặt nào đó. Nhưng nếu nghiêng về mặt tình cảm mà thiếu lý trí, thì con người dễ lầm lạc và đau khổ. Bởi thế, chúng ta được quý trọng hay bị xem thường đều do bản thân có chịu tu sửa, hướng đến mục tiêu chân thiện mỹ hay không. Hiểu được điều này, chúng ta nên định đoạt cho mình lập trường sống vượt qua bản năng để sống đời giá trị. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 3A, Đức Phật có dạy bốn pháp tu tập hạnh phúc cho chúng tại gia như sau. Thứ nhất, đầy đủ đức tính tháo giác. Thứ hai, đầy đủ đức tính phòng hộ. Thứ ba, đầy đủ đức tính hướng thiện. Thứ tư, đầy đủ đức tính thăng bằng. Chúng tôi xin lược giải dưới đây để quý Phật tử hiểu rõ thêm mà tinh tấn thực hành, nhằm xây dựng cho mình và người nếp sống hữu ích. Thứ nhất, đầy đủ đức tính tháo giác. Tháo giác là đức tính cần cù, chịu khó, siêng năng làm việc. Đây là tánh tốt, cần thiết cho tất cả mọi người. Bất luận công việc gì cũng cần phải có tinh thần tháo giác mới có thể thành công. Từ xây dựng sự nghiệp trong xã hội cho đến đạo nghiệp trong Phật Pháp. Nếu ta do dự, giải đãi tiêu cực, kết quả sẽ không tốt. Người tháo giác thường làm ra của cải vật chất, xây dựng hạnh phúc cho chính mình và đem lại lợi ích cho kẻ khác, nên thành tựu giá trị đời người. Như lời Đức Thế Tôn răn dạy, không có công đức nào từ sự lười biếng giải đãi mà sinh ra. Thế gian thường lên án người lười biếng là kẻ ăn bám, vì ở bất cứ nơi đâu, họ thường làm phiền lòng mọi người, để rồi bị con người đào thải. Người lười biếng không tạo ra của cải vật chất, không hữu ích cho cuộc đời, nên uy tín của họ đối với người đời sẽ yếu kém. Lười biếng thành tiêu cực, tánh tháo giác tích cực, tạo nên sự thành công trong muôn ngàn lãnh vực. Xưa nay có biết bao nhiêu nhân tài, họ đã thành công từ sự siêng năng tháo giác. Chẳng hạn như Edison là một thiên tài về phát minh. Ông đã có hơn 1.000 loại phát minh, cống hiến rất lớn cho nhân loại. Thành công lớn nhất của ông là phát minh ra bóng đèn điện. Sau khi ông đã phải trải qua bao nhiêu vất vả, thực hiện trên mấy trăm loại nguyên liệu, thất bại hàng trăm ngàn lần, nhưng ông vẫn kiên trì không chán nản. Chính đức tính siêng năng phấn đấu đến cùng, ông đã đem lại ánh sáng phục vụ hữu ích cho sinh hoạt con người. Chồn có tánh ham ngủ, không thể bắt được gà. Thỏ có bệnh lười biếng nên không tròn trách nhiệm. Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, có khi gần như mâu thuẫn, vì có lúc ta rất là siêng năng, mà cũng có lúc ta rơi vào bệnh biếng lười giải đãi. Vì vậy, hành giả cần điều chỉnh thân tâm, tăng trưởng đức tánh tháo giác để hóa giải tánh lười biếng tiềm ngầm của mình. Bất luận làm việc gì cũng cần phải có đức tính siêng năng. Nếu ta do dự không tiến tới, hoặc có lúc lười biếng giải đãi, sẽ không thành tựu được một việc gì cả. Đối trị bệnh biếng lười, Phật dạy pháp tinh tấn, giúp hành giả siêng năng, hướng về đạo giải thoát. Lười biếng là căn bệnh của chúng sanh, mà thuốc trị của nó trong nhà Phật gọi là công hạnh tinh tấn. Tinh đủ là tinh chuyên, rồng rạc không xen tạp. Tấn nghĩa là tiến tới, tiến mãi không thối lui. Tinh tấn là cố gắng không dừng nghỉ trong công việc diệt trừ, chặn đứng cái xấu ác phát sanh, tăng trưởng cái đẹp, cái thiện, với mục đích cuối cùng là thành tựu nếp sống tịnh thức. Tinh tấn là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy ta tiến mau trên con đường thánh thiện. Không có tinh tấn thì dù ta có sáng suốt bao nhiêu, có nhân từ đức hạnh bao nhiêu, cũng không làm lợi ích nhiều cho ta và xã hội. Tinh tấn như dầu xăng trong bộ máy của xe hơi. Máy dù tốt, người lái dù giỏi mà không có xăng, chiếc xe hơi vẫn nằm y một chỗ. Bí quyết để thành công, phần đông nhờ tinh tấn, như xe đủ xăng dầu, đi đâu cũng toại nguyện. Những bậc thánh hiền, các vị tổ sư lưu danh muôn thuở đều nhờ công hạnh tinh tấn. Do vậy, các ngài đã chiến thắng tất cả, từ ngoại cảnh cho đến nội tâm. Họ đã đạt được những nguyện ước tốt đẹp và cao quý. Như ngài Huyền Trang đi thiền trúc thỉnh kinh, trải qua 800 dặm sa mạc, giữa đường thiếu nước, cơ hồ bỏ mình nơi hoang mạc, song ngài vẫn nguyện: thà đi về hướng Tây một bước mà chết, quyết không quay về hướng Đông một bước mà sống. Nếu là người không có lập trường kiên nhẫn, không có tâm tinh tấn vì đạo, thì làm sao có thể làm được việc như vậy? Hòa thượng Bách Trượng Hoài Hải là một thiền sư nổi tiếng với tư cách là bậc tông tượng đầu tiên chế ra quy củ sinh hoạt cho các thiền viện. Trong bản Bách Trượng Thanh Quy của người có định ra phần lao động thể lực gọi là tác vụ. Ngay cả khi hòa thượng tuổi đã cao, tự bản thân ngài vẫn không hề bỏ một buổi tác vụ nào cả. Chúng đệ tử có thỉnh cầu ngài hãy nghỉ ngơi, nhưng người vẫn tiên phong đi làm việc. Một hôm, vị tăng quản lý bạn đem giấu chìa khóa phòng của hòa thượng, nghĩ rằng nếu như không có dụng cụ thì chắc chắn thế nào hòa thượng cũng phải nghĩ thôi. Hôm ấy, hòa thượng không ra đi làm, và thay vào đó thì người chẳng ăn gì cả. Chúng đệ tử hỏi người rằng: "Hòa thượng không dùng cơm sao?" Hòa thượng trả lời: "Ngày nào không làm thì ngày đó không ăn." Thật là gương sáng của sự tinh tấn, nghị lực siêng năng ấy khích lệ trong lòng chúng ta và đáng cho hậu thế muôn đời soi chung. Ngoài đời cũng như trong đạo, thành công sự nghiệp không phải một sớm một chiều mà có. Nó là một quá trình lao động gian khổ, khắc phục khó khăn, bền bỉ làm việc. Con người cần phải cần cù tháo vát, buông dầm cầm chèo. Không làm việc này cũng làm việc khác, không lo chuyện bề ngoài cũng quay về bên trong lo tu hành. Không làm việc phước đức thì cũng làm việc có công đức, tiết kiệm và quý trọng từng chút thời gian, sử dụng tất cả thời giờ vào công việc hữu ích để tích lũy công đức, lâu ngày mới thành tựu việc lớn. Một tấc thời gian một tấc vàng, vàng nào mua được tấc thời gian? Tấc vàng mất đi kiếm lại được, thời gian qua mất khó lòng tìm. Khả năng tháo vát tạo sự phát triển hai mặt vật chất và tinh thần. Vật chất dồi dào, hình thành phong cảnh đẹp, tạo thành y báo trang nghiêm, tinh thần an ổn, tăng trưởng tâm trí huệ, hình thành chánh báo vi diệu. Như vậy, đầy đủ đức tính tháo vát là chất liệu cần thiết, hành giả cần trang bị để thành tựu nếp sống tốt đẹp giữa con người và con người. Thành tựu các công đức nhờ đức tánh tháo vát, cần cù vượt hiểm ải mới có ngày vinh quang. Thứ hai, đầy đủ đức tánh phòng hộ. Phòng hộ gọi đủ là đề phòng và bảo hộ, nghĩa là cẩn thận gìn giữ những gì ta đang có, như tiền của, thân tâm, để phục vụ theo nhu cầu sinh hoạt, ngõ hầu thiết lập sự sống bền vững và nâng cao giá trị sống nơi mỗi con người. Như lời Phật dạy, hàng Phật tử tại gia, mục tiêu sống của chính mình là đạo đời song tu, nghĩa là phải năng động khéo tính, khéo làm để tạo ra của cải sản nghiệp và nương tựa tam bảo để có được món ăn tinh thần trong sáng. Khi vật chất và tinh thần được viên dung tròn đủ, hành giả sẽ sống có an lạc và hạnh phúc. Quý Phật tử lưu ý, phòng hộ từ vật chất đến tinh thần như sau. 2A. Phòng hộ tài sản. Tài sản là phương tiện cần thiết để phục vụ cho đời sống con người. Tài sản là minh chứng cho sự thành công, phát triển giàu mạnh của một đất nước. Con người sống trong cuộc đời, dù làm bất cứ việc gì, mục đích cuối cùng của họ cũng không ngoài việc tìm cầu cơ sở, tích lũy và phát triển tài sản để tồn tại. Có nhiều cách lập nghiệp, vì thế người Phật tử tại gia nên lựa chọn cho mình ngành nghề chân chánh theo phương châm lấy chánh nghiệp nuôi chánh mạng. Phải tự biết khả năng của mình để vận dụng trí lực, sức lực và sản lực đầu tư vào việc làm thì mới thành tựu công việc. Muốn tạo ra tài sản, chúng ta phải trải qua những chặng đường lao động gian khổ, khắc phục muôn ngàn khó khăn, nếm đủ mùi vị thất bại và cay đắng, vận dụng kinh nghiệm có được để kiến tạo sự nghiệp, chủ động cuộc sống. Nên tài sản có được không thể tách rời với sự cần cù chịu khó. Có lao động vất vả mới có được đời sống vinh quang. Tạo dựng tài sản hợp pháp vốn dĩ rất khó khăn, nhưng để giữ vững nó lại càng khó khăn hơn. Đương nhiên, ai cũng cần phải được hưởng thành quả lao động của mình với số tiền kiếm được. Từ đó, con người phải biết giữ gìn, sử dụng tiền của một cách đúng chỗ, đúng phương cách thì mới ổn định cuộc sống, phát triển gia nghiệp. Trong một làng nọ, có hai vợ chồng tâm ý hiền hòa, nhưng gia cảnh lại nghèo. Gia tài chỉ có 5 sào đất quan do cha mẹ để lại, Thường ngày, hai vợ chồng siêng năng lao động trồng tỉa, chăn nuôi, tạo ra tiền bạc để sinh sống và nuôi ba đứa con ăn học. Nhờ cần cù, nhẫn nại làm việc, từ năm sào đất bạc màu đã biến thành vườn cây ăn trái. Với thu hoạch mỗi năm, hai vợ chồng thường ăn xài tiết kiệm, tiền bạc có dư bao nhiêu đều dành dụm phòng khi già yếu và bệnh hoạn. Nhờ vậy, vốn liếng được tích lũy dần. 10 năm sau, đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang, mua thêm hai mẫu đất mở mang sản xuất. Từ đó, cuộc sống gia đình ngày càng sung túc. Khi của cải làm ra được, phải chi dùng một cách thích hợp, đừng quá phung phí mà cũng đừng quá keo kiệt bỏng sẻn. Nếu chi tiêu quá phung phí thì dễ phá sản, keo kiệt bỏng sẻn quá thì bị nô lệ đồng tiền. Đức Phật dạy cách xử lý tài sản như sau: 10 phần tiền của kiếm được, 2 phần dùng vào việc phước thiện, bố thí cúng dường, 2 phần chi dụng trong cuộc sống hàng ngày, 2 phần để dành phòng khi già cả, ốm đau và lúc cần gấp, còn lại 4 phần dùng vào việc kinh doanh để phát triển gia nghiệp. Không phải ai có của cũng giữ được nếu như không biết kiểm soát những sự ham muốn, tiêu xài không chính đáng. Những ai đã từng dung tiền qua cửa để thỏa mãn những cái ham thích của mình, đến khi hồi tỉnh mới thấy giá trị của sự góp nhặt, chắc chiêu, cần kiệm. Vì vậy, chúng ta phải có lập trường, tiền ít xài ít, tiền nhiều xài ít mới giữ gìn tài sản được bền vững. Sửa mình ích dục, cần kiệm tề gia, ngăn ngừa lãng phí xe xua, dự phòng tiền của sắm mua lúc cần. Tiền đồ vị lai của cá nhân là tùy theo hành vi tốt xấu hiện tại của chính mình quyết định. Nếu cứ xa hoa phung phí, không lo cần kiệm làm ăn, thì nhất định một ngày nào đó sẽ bị nghèo khổ. Nghèo hèn sanh cần kiệm sanh giàu sang sanh kiêu sa sanh nghèo hèn. Vì vậy, con người phải biết sử dụng tiền của đúng chỗ và sáng suốt để gặt hái lợi ích cho mình và cho người khác. Với tuệ giác của Đức Thế Tôn, thì giàu có, sở hữu nhiều tài sản hợp pháp là phước báo. Tuy nhiên, tự thân các tài sản này không bền vững, cực kỳ mong manh, luôn biến động và bị chi phối bởi thiên tai, hỏa hoạn, mất mát do trộm cướp và con hư phá sản. Cho nên tiền của làm ra được không nên cất chứa hưởng thụ cho riêng mình, mà còn phải biết bố thí cúng dường, làm những việc lợi ích để dung bồi cội phúc. Người ta thường nói, của ăn thì hết, của cho thì còn. Của cho là tài sản tích lũy để dành cho kiếp sau. Làm được như vậy gọi là người sống có hậu. Cuộc sống hiện tại được an vui tốt đẹp, kiếp vị lai lại càng tốt đẹp an vui hơn. Vui mừng ngay ở kiếp này, kiếp sau cũng lại tràn đầy niềm vui. Người làm điều thiện ở đời thấy rằng hạnh phúc khắp nơi theo mình. Tài sản do mồ hôi và công khó làm ra, vì thế chúng ta phải hết sức trân quý và giữ gìn. Chi tiêu đúng mực, đúng chỗ để làm lợi ích cho mình và người. Luôn luôn quan sát tự thân, cẩn thận không đam mê bất chánh. Tránh tiêu xài phung phí để cuộc sống được an vui, nhằm thiết lập cho mình nếp sống có ý nghĩa. Làm ra của là khó, giữ của được khó hơn. Muốn giữ của bền vững nên khéo xài tiết kiệm và gieo bòn phước đức. 2B. Phòng hộ thân. Nơi kinh Phật dạy, tất cả các pháp trong đời cũng như giấc mộng khác gì huyễn thôi, tựa hồ bọt nước dòng khơi, mảnh thân bào ảnh chút hơi xương tàn, ngày qua chớp nhoáng lẹ làng, phải nên suy xét hợp tan đó là. Thật vậy, thân thể con người do tứ đại hợp thành, vì do nhân duyên hòa hợp, nên tạm có không chân thật. Thân người chẳng khác nào như tuyết giá cành cây, sương đầu ngọn cỏ, mới thấy đó, rồi lại mất đó. Thân vô thường, nó sanh diệt từng phút giây. Thời gian âm thầm đưa đẩy chúng sanh tiến dần vào cõi chết. Mạng sống con người mong manh, ngắn ngủi. Chúng ta sống được là nương vào hơi thở. Thở ra mà không hít vào là mạng người chấm dứt. Bất luận là vương giả hay thứ dân, giàu nghèo sang hèn, ai ai rồi cũng phải chết. Đất nước cùng gió lửa, duyên hợp có thân này, bị vô thường chi phối, nên sanh già bệnh chết. Thân người là bất tịnh, đã bất tịnh thì không có gì là trong sạch. Cái đẹp bên ngoài là lớp da bao bọc, bên trong chứa những đồ bất tịnh không ra gì. Thân thể của chúng ta bên ngoài bọc lớp da, trong chứa đồ bất tịnh, vào ra qua cửu khiếu. Quả thật, thân là vô thường, bất tịnh. Thế mà nhiều người vì không xét kỹ nên muốn bồi bổ, cung phụng cho thân đủ điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thức ngon vật lạ, đùm bọc nó trong lụa là gấm chóc, che chở nó trong nhà cao cửa rộng. Người ta dám làm tất cả những việc bất nhân tổn đức để cho nó được sung sướng. Hành giả hãy quan sát về thân, rõ biết thân là giả tạm, không nô lệ cho thân, không tạo ác nghiệp gì thân, để không gánh chịu nghiệp quả xấu. Thế gian là vô thường, cõi nước này giòn bở. Thân tứ đại khổ không, nằm ấm thì vô ngã, sanh diệt đổi dời luôn, hư dối vô chủ thôi. Tâm ấy là nguồn ác, hình này là rừng tội, như đây mà quán sát, lần lần thoát sanh tử. Kinh Bát Đại Nhân Giác. Lại nữa, nơi Kinh Đức Phật cũng có dạy, được thân người là khó, tất cả chư Phật khi thành Phật đều phải nương tựa thân người. Vì thế, khi có được thân người, hành giả cần phải giữ gìn bảo hộ, phải có tầm nhìn chánh kiến về thân. Khi còn nghiệp, hành giả nên sử dụng thân làm phương tiện để tu hành, nhằm chuyển hóa nghiệp chướng, kiến tạo nếp sống tỉnh thức cho mình và người. Trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có câu chuyện vấn đáp giữa ngài Na Tiên Tỳ Kheo và vua Di Lan Đà về thân thể như sau. Vua hỏi: các vị sa môn có yêu mến thân mình hay không? Na Tiên đáp: không. Vua hỏi: như nói rằng sa môn không tự yêu mến thân mình, vì sao chỗ nằm phải lo cho êm ấm, miếng ăn phải chọn những thứ ngon bổ, như vậy nghĩa là thế nào? Na Tiên hỏi vua: đại vương đã từng ra trận chiến đấu chưa? Vua đáp: có, trẫm đã từng ra trận. Na Tiên hỏi: khi ra trận, đại vương có từng bị gươm đao hoặc tên địch bắn trúng chăng? Vua đáp: có, trẫm đã từng bị đao chém trúng. Na Tiên hỏi: khi bị thương, đại vương làm thế nào? Vua đáp: dùng thuốc đắp lên, lấy vải băng kỹ lại. Na Tiên hỏi: đại vương vì yêu mến vết thương ấy mà săn sóc kỹ như vậy chăng? Vua đáp: không phải, trẫm không yêu mến vết thương ấy. Na Tiên hỏi: đã không yêu mến, tại sao lại dùng thuốc đắp lên, dùng vải băng kỹ lại? Vua đáp: trẫm chỉ muốn cho mau bình phục, thật không phải yêu mến gì vết thương ấy. Na Tiên đáp: các vị sa môn cũng vậy, không yêu mến gì bản thân của mình. Tuy thọ dụng việc ăn uống, nhưng tâm không tham đắm vui theo vị ngon, không muốn ăn những món ngon lạ, nhưng cũng không để cho thân đói khát, vì chỉ muốn giữ lấy thân thể này để tu hành theo kinh điển, giới pháp của Phật mà thôi. Chúng ta không nuông chiều thân, không bỏ bê thân, cũng đừng nên hủy diệt thân, mà phải phòng hộ thân. Hành giả phòng hộ thân phải khéo gìn giữ thân không làm điều xấu ác, luôn luôn làm điều tốt đẹp. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, giới thân làm hạnh lành. Hoàn cảnh nào, ta sống theo hoàn cảnh đó, không đòi hỏi, không dính mắc, không tạo tội lỗi, để thân hiện tại được tốt đẹp, sống đúng phẩm hạnh con người. Hành giả nên lợi dụng thân này, cố gắng ngày đêm tu hành, sao cho sớm được tỉnh thức. Đức Phật thường dạy, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh, bất sanh bất diệt. Nó không hình tướng, lẫn lộn trong bất tịnh mà thường thanh tịnh. Biết lợi dụng cái thân bất tịnh, vô thường này mà tìm ra cái tịnh, cái thường, chính là bổn ý của Phật. Hiểu rõ đạo lý nhân sinh vô thường, sinh mạng ngắn ngủi tạm bợ, chúng ta phải khéo phòng hộ thân, gìn giữ bản thân tốt đẹp, nỗ lực làm các công việc tự lợi, lợi tha có ích cho cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình và xã hội. Không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Có chuyện xảy ra vào thời Đức Phật, nhưng đó Phật dạy chúng ta. Chớ nên tiếc, cũng chớ nên khinh thân mạng và tài vật. Có 100 vị lực sĩ xuất gia làm tỳ kheo, đồng ở chung một chỗ tọa thiền học đạo. Một hôm, trộm thừa lúc chư tỳ kheo đang tụng niệm, lén đến lấy tất cả đồ đạc. Mỗi vị tỳ kheo chỉ còn một bộ nê hoàng tăng đang mặc, bèn đến bạch Phật hay tự sự. Phật bảo, sao các ông không tri hô lên khi kẻ trộm mới đến? Tỳ kheo bạch, vì từ trước đến giờ Thế Tôn chưa cho phép nên chẳng dám. Phật bảo, nếu không hô lên, trộm lột hết đồ các ông thì sao? Vậy từ nay ta cho phép các ông, nếu có trộm đến la lên hoặc tìm phương tiện khéo cho nó đi, nhớ không được làm cho nó bị thương tích. Thân mạng và tài của đối với người tu không đáng tiếc, cũng chớ nên khinh thường. Thân không đáng tiếc vì nó là vật vô thường, bại hoại không bền vững. Người si mê cho thân mạng và tài vật là thật của mình, đem lòng thương tiếc, tham đắm, gây ra nhiều nghiệp bất lành, thác đọa vào ác đạo. Bởi thế nên không đáng tiếc và cũng chớ nên khinh. Vì nhờ có thân này, khi gặp bậc hiền thánh, kính quỳ lễ bái tiếp nghinh, sao nhờ phước đức ấy đắc kim cương bảo thân. Thế nên chớ hủy hoại thân thể. Tài vật không đáng tiếc vì nó thuộc của năm nhà: giặc cướp, nước trôi, lửa cháy, quốc gia trưng dụng, con bất hiếu phá tán. Năm điều ấy bất ngờ xảy đến khiến tài vật tiêu tan. Lại chẳng nên khinh tài vật vì nhờ có của gặp bậc đại phước điền, dùng nó để bố thí cúng dường, sao sẽ đặng kho tàng bảy báo khắp bốn phương, cứu giúp được vô số kẻ nghèo đói. Thế nên chớ nên khinh hủy tài vật. Phật ân cần giảng tiếp: phàm bố thí tu phước, chớ nên cầu phước báo cõi nhân thiên, hãy cầu quả Phật. Dĩ như gieo trồng hạt giống chỉ cầu trổ trái, chẳng cần cây lá, nhưng cây lá tự nhiên sanh ra trước. Tu phước cầu Phật quả, quả tuy chưa đến, nhưng ngôi vị Kim Luân Dương, Đế Thích, Phạm Dương chân chân tự nhiên đến trước vậy. Như vậy, qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ, có thân phải khổ vì thân, nào đói rét, tật bệnh, nào thiên tai địa ách, muôn ngàn thảm họa đều trút đổ lên thân. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt. Khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Tuy thế, nhưng ai cũng mến tiếc xác thân, thương thân tại sao không bảo tồn nó được. Vì thế, Phật dạy thân không đáng tiếc. Trên thực tế, thân chẳng phải vô ích. Bao công lao hiển hách, những triết lý cao siêu và cả công trình vĩ đại có ích lợi cho đời, há chẳng nhờ tiền nhân cùng các bậc tài cao đức lớn đem thân mạng ra xây dựng nên ư? Do vậy, Phật cũng dạy, chớ nên khinh hủy thân mạng. Có thân mạng mới tu hành và làm được các việc hữu ích. Nếu thêm có tài của càng hay, nhưng hành giả phải chủ động thân mạng tiền của. Nếu để chúng sai khiến lại ta, thì tài của sẽ là oán tặc, đời sống tối tăm đau khổ và thân là kho chứa những tai họa kinh hồn. Cách ngôn Tây Phương có câu: tiền của là một đứa tớ rất tốt, nhưng là một ông chủ tàn ác vô cùng.